để làm sao mình thấy cái mặt thiệt của mình. Bản lai diện, diện là mặt, một là mắt, thấy không? Cái mặt của mình đang không ai là mặt của mình đâu, nó khổ lắm, hồi 3 tuổi nó khác, bây giờ đây nó khác, đây là 80 tuổi cái mặt nó kỳ lắm. Còn cái mặt thiệt của mình là nó cứ là tướng hảo quang minh, cho nên mình tu làm sao mà trở về cái bản lai diện. Cũng như tu làm sao, tập hành làm sao để cho cái kim can tánh nó hiểu mình. Bởi vì chưa, mà đã là chưa hiểu lộ thì làm sao mà mình tự chủ được. Sao mình bị nó xoay sở, hết tài tới sắc, hết sắc tới danh, hết danh rồi tới ăn uống, hết ăn uống tới ngủ ngủ, cứ như đó mình cứ quay quẩn. Cũng như con kiến bò trên bụng chát không có thoát được. Rồi cho nên Phật mới nói này: Như Lai đã nói, 3000 đại thiên thế giới không phải là thế giới tuyệt đâu. Mà ai mà ý thức được không phải là thế giới tuyệt đó, đó mới là thế giới. Chuyện càng đó phải hiểu được mà. Hà chỉ cố tại như thế, tại làm sao? Nếu thế giới này mà thật có á, thì nó hợp lại chỉ có một tướng thôi. Một tướng hồi nãy tôi nói đó, cái tướng gọi là cái bản thể đó, nó chỉ một thôi. Sở dĩ bây giờ nó chia ra thiên thành vạn tạng, nó chia ra hơi chất này liệu kia nó đủ hết á, là tại vì cái đầu óc rồi nó cứ chưa là nó cứ vận động đó, hết vận động này tới vận động kia, càng vận động càng tinh vi. Cho nên người khoa học họ mới trở về lại, càng kêu là càng tìm ra, rồi càng họ mới thấy rằng cái kêu là gì đó, nhất thiệt tướng. Ở trong này nói nè, thì tắc nhất thiệt tướng. Như Lai nói, một cái tướng mà học đó thật ra nó không phải là nhất thiệt tướng, đó mới gọi là nhất thiệt tướng. Tức là cái tướng mà nó còn có một cái bản thể giống nhau đó. Mà đã là một cái bản thể giống nhau, nó có hai cách. Một là tâm linh, đồng thể đại bi, bản thể giống nhau. Tâm linh thì bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè, quý vị nó đang ngồi đó, mình đang ngồi đó. Mỗi người giống như khác nhau, tại cái vận của mình cho khác, cho cái hiểu biết nó giống nhau. Cũng như ở trong nhà mình hiện bây giờ có mấy chục ngọn đèn nè. Nhớ nha, mình thấy ngọn đèn lớn, ngọn đèn nhỏ, ngọn đèn sáng hơn, ngọn đèn lu hơn, mình tưởng như là khác, mình tưởng như mình khác sự thật nó có một ánh sáng. Đó. Mình cũng vậy. Hiện bây giờ tại vì mình chưa có chấp, chưa có cái hiểu được, tất cả chúng ta là một bản thể như nhau, cho nên chúng ta cứ làm khổ cho nhau. Thấy không? Nếu mà chúng ta hiểu thiệt là một bản thể như nhau, mà chính vì cái lẽ đó mà Đức Phật nó tha đàn lại, Đức Phật có xuống ngay nè, cái ngày ở trên con trời đâu xuất đâu diện, cái ngày đó nó xuống tiên, mà sợ chúng sanh không biết, chúng sanh không nhận tâm được, cho nên ngày xuống ngày phải thực hiện giáng sanh nè, rồi xuất gia nè, rồi tu hành nè, rồi đắc đạo nè, để mà chỉ dạy đó. Cho nên sự thật mà nói đó, ví dụ như bây giờ chúng ta hiện bây giờ đây hiểu được đạo lý rồi, nhận trong rằng chúng ta không có khác vì đồng thể đại bi mà tánh biết giống nhau, mà đã là đồng với nhau rồi vậy, thì không bao giờ làm khổ cho nhau, tại vì mình chưa có nhận đồng thể đại bi. Cũng như vậy, nhất thiệt tướng vũ trụ là nhất thiệt tướng có một thôi, nhân sanh cũng nhất thể mà vũ trụ là nhất tướng, nó đâu có nhiều, đâu có nhiều, tại vì mình phân biệt, cái vận động của mình phân biệt, cho nên mình cho là khác, cái sự thật không khác. Còn cái vấn đề ngôn ngữ, cái vấn đề màu da chủng tộc là tại vì ở theo một cái địa vực nào, nó theo địa vực nấy. Chứ Đức Phật nói rằng tất cả tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh ở trong đó đồng thể đại bi, đúng không? Đó, đạo Phật chủ trương như thế nào quý vị nhớ, như vậy tức là đại đồng thế giới. Mà chẳng những đại đồng thế giới trong cái quốc độ mình đứng ở đâu, mà cả những cái quốc độ mà hiện bây giờ mình chỉ tưởng tượng thôi, mình nhờ một vài khoa học đặc biệt người ta tìm ra, như trên trung tâm, như quả kinh, như các nơi đó, cái sự thật ra tất cả đều là đồng. Hay lắm, chỗ này Kim Ca phải hiểu dùng cái lý này một chút, nó mới hay, chứ không thôi nó không có được hay. Là khi chúng ta nhận được như vậy rồi, thì tứ hải giai huynh đệ, thánh nhân nói bốn biển đều anh em. Cái này mình không có nhận ngay, mình anh em ruột nè, gọi là ruột nè, mà rồi cũng giả dối hơn, cũng mới láo. Tại vì cái gì? Vì cái sinh sống, vì cái vọng, vì cái ngã, vì cũng muốn cho hơn. Chồng, vợ, anh em, cha con, mà khi mà nhận chân được cái giá trị của kim cang, kim cang bát nhã ba la mật rồi thì mới là bước bắt đầu để mà thật sự mà thương với nhau, tính với nhau. Còn không thì cho là khác, mà đã là khác á thì tha hồ mà kêu là hơn thua, phải vậy không? Còn nếu mà đồng với nhau á thì làm sao mà hơn thua gì được. Thôi bây giờ tôi nói cái ví dụ dễ vậy nè, ví dụ như bây giờ tôi đây nè, thì chúng ta là tôi đây là một cái thân giống nhau, là đồng thể chúng ta, đồng thể là đồng một cái thân thể nè, gọi là thân giống nhau. Thì một tay tôi cầm cái đinh, phải vậy không? Tay tôi cầm cái đinh, một tay nữa là tôi cầm cái búa để đóng cái đinh. À, mà lỡ mà đóng mà nó chọc cái đinh một cái, búa mình nó hết hơi máu nó chảy đi vô sàn. Mà trong lúc đó nữa là chật hơn, hơi bực thôi, chứ còn bị gì đồng thể mà. Cái tay này nó đấm tay này chứ phải cái ông này mới vô với tôi nha. Phải vậy không? Nếu mà cái thể nghe vậy mà đánh được với tôi là người là tới cùng nếu tôi mê, còn nếu tôi ngộ thì không nên tập. Từ đây nói cái thí dụ rồi, không phải nói thí dụ đâu. Không phải là nói thật đâu mà nói thí dụ. Thì trong lúc đó lỡ mà cái đinh nó cọc, mà cái búa đánh đánh thiệt, nghĩa là ba ngón tay là tiêu tùng hết rồi, thì nó dập hết. Thì bây giờ lo đi kiếm đồ để mà băng bó một mình thì sao không đó, nó có giận ai được. Bởi vì mình đánh mình đâu có ai giận ai hết. Chứ mà cái người thứ hai là phải biết khỏi cầm băng bó nữa là cầm búa khác mà làm bó làm tới. Thì nói cái ví dụ để quý vị thấy đồng thể này mới. Nếu mà tôi công nhận rằng đạo hữu này đồng thể như nhưng tôi bởi vì cái tâm thể với nhau thì không bao giờ tôi làm cho ngài này đau khổ đâu. Là bởi ông đau khổ tức là tôi đau khổ, nó có một thôi. Đạo Phật chủ trương như vậy đó, ngàn xưa tới bây giờ chúng ta nói đây, thấy không? Thành nghĩa là khi mà mình hiểu đạo được như vậy, không biết cái lời nào để mà kính ngài, không biết cái gì để mà khen ngợi tán thán ngài được, bởi vì nó hay quá đi. Đó là tại vì mình phân biệt nè, anh em vợ con, cái vọng niệm đó, cái sự ăn sự mặc sự ở này, cứ như là muốn cho hơn. Cho nên anh giấu với em giấu với anh, nhiều khi vợ giấu với chồng nhiều lắm, dân dân cha quá, là bởi vì không có nhận được cái đồng thể. Đó, cho nên trong này nói, Đức Phật nói thế giới nó cũng có một, nhất thể hồi nãy giờ tôi đã giảng đó, mà tâm này nó cũng có một, tất nhiên là đồng giống nhau. Tôi đã thí dụ cho quý vị nhớ đèn đó, bây giờ đèn điện hào quang có, đèn lớn đèn nhỏ có, nhưng mà cái năng lực phát điện sáng nó có một, nó không có khác. Mình phải nhận cái đó. Tại cái bóng lớn cho nên nó sẽ sáng. Cái bóng như là hào quang tròn, nó theo tròn là cái đó tại cái vật thể bên ngoài, chứ còn điện ở trong nó có một rồi. Tâm linh chứ ai mà nhận được cái đó rồi nhá thì kim cương tánh hiện dễ lắm. Bởi vì tu tập dễ, không có khó, là bởi vì mình không dám làm cho ai đau khổ. Đâu ví dụ theo thì có những người tu tập và không dám làm cho ai đau khổ, trừ những chúng sanh nó can cường năng điều năng thuộc lắm á, thì phải hành chấn, phải nộ, phải nạt để cho nó tu, chứ không phải là nộ nạt mà làm cho nó khổ thôi, không phải là nộ nạt nó khác. Còn người tu á, ví dụ như bây giờ chẳng hạn như vô trong chùa, tôi nói ví dụ như đó, vô chùa là mục đích để mà tu hành chứ, thấy không? Để cho học cái này nè, học cái nãy giờ tôi nói nè, mình vô mà lo giải, nghĩa là cứ giải đại, lo đi đảo, lo đi chơi, thì cái gì mình có bổn phận trong chùa này nè, là phải giải thế nào, thấy không? Giải la là gì? Muốn cho những người đó người ta đi lên, không giải la thì nó đảo phúc tán nè. Thì chùa chú thấp ba đi ngang rồi đi ngoài thôi, cái chuyện nào không? Phải la phải giải, nhưng mà la giải đó là vì muốn người ta đi lên. Bởi chúng sanh mà cái cường nên đường năng vật lắm, chứ không phải rầy la đó mà làm cho cái người đó đau khổ đâu, hay là rầy la cái vụ đó mà hạ bệ cái người đó xuống, hay là làm cho người ta hết sức là kêu là khổ lợi là cầm cầm cái vụ đồng đó ngàn là không có. Còn người đồng ta không biết, ta không biết nó nói sao mà ông thầy đó ông tu thầy từ đại bi đại hi đại xã mà sao ông thầy ông nói mấy người kia khác quá, ông mất quỳ hương mấy người thấy người quỳ không biết nữa chứ thấy khổ là ông ác quá. Không có, chúng sanh có kỳ lắm. Nếu mà tu hành làm theo á, trách nhiệm lớn á, đó là nói về cái bổn phận
giáo mất nhiên sư chi đọa, tự bất giáo phụ chi quá.
Rồi, chỉ cần
này cũng tu Bồ Đề. Cái nhất hiệp tướng nó, sự vật nó chỉ có một bản thể thôi. Rồi nhân loại vật tất cả chúng sanh cũng một
Phật chúng sanh tánh thường vẫn là
một bản thể. Trong cái câu đó là nói đồng bản thể đó, là cái câu đầu mới vô đó là Phật chúng sanh tánh thường vẫn là chỉ một bản thể. Phật cũng bản thể đó, chúng ta cũng bản thể đó, mà tại vì Phật đã bừng ngộ rồi, còn mình chưa có bừng ngộ. Phật cũng tấm gương đó, mình cũng tấm gương đó, mà cái tấm gương của Phật đã sao?
Đã lao tròn sáng rồi. Còn tấm gương của mình bụi đóng 35 lốt.
Không thấy cái gì hả? Nhìn vô thấy bụi không à? Mình nhìn mặt vô thấy toàn là bụi không, bụi nó lại nó phủ lỗ mũi mình nữa chứ là nguy hiểm nữa. Ha? Chứ bây giờ mình tu tập là nhìn lao cái bụi đó. Lao cho hết cái bụi đó là giống như tiêu gương của Phật cho cái gì đâu. Cho nên nó gọi là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Thấy không? Khi mình còn mê thì mình gọi là mình là chúng sanh, mình phải chịu cái danh từ chúng sanh. Khi mình ngộ là Phật. Hiện bây giờ mình dốt cho nên mình gọi là học trò, phải nghe không? Nhưng mà mình học thông minh rồi thì mình là giáo sư. Thì giáo sư với học trò, cái thể nó đâu có hai, cũng như cái tối với cái sáng, cái thể nó đâu có hai. Hết tối thì sáng nó hiện. Còn nếu mà cái người ta thấy cái sáng thì tối nó hiện. Tối là vô minh mà sáng là giác ngộ. Nó không có hai, vì không có hai cho nên mình mới tu được. Nếu mà cái tối nó thiệt, có thiệt nó thì mình không tu được. Là bởi vì nó có thiệt. Cái này cái tối năng có thiệt, cái mê năng có thiệt, cái ngu năng có thiệt. Nếu ngu mà mình ráng mình học thì nó thành thông minh. Thấy không? Tại vì mình không vừa học thì nó phải ngu. Nhớ mình cái điểm hay lắm, bởi vì đạo lý mà biết là lý viên can đó thì ngài nói thêm lên nè. Cái nhất thiệt tướng đó thì khó mà nói. Thị tắc thị bất khả thiết, thiệt là khó nói, khó giải. Học nói á, bởi vì chính cho ta hiểu tới đó, cũng như cái người ăn á, phải ăn rồi nha, ăn một chén thì nó no một kiểu, ăn hai chén nó no kiểu khác, ăn ba chén nghĩa là kiểu ngầu nó thở không đi tới đi lui được, cái no nó khác nhau hết á, mà nói là không được. Thì cái sự chứng ngộ cũng được, cho nên ở đây Phật nói đây nè, nói cái nhất thiệt tướng nó không thể mà nói được. Bây giờ phải ý thức, người tu được khá chút thì hiểu khác, người tu trọn vẹn hiểu khác, người tu mà gọi là tới cái chỗ sáng suốt hoàn toàn á thì hoàn toàn hiểu khác. Cũng như cái vấn đề mình ăn này, ai ăn đây hiểu cái no, kẻ thì mới ăn có bốn đũa thì mình hiểu cái no, mình không cái người thứ hai ai không biết. Đó, thì cái vấn đề, nhưng mà những cái người phàm phu lại tham trước cái việc đó. Đức Phật nói đây nguyên nhân này, đảm phàm phu chi nhân tham trước cái sự. Nhưng mà những hạng phàm phu chưa có sáng suốt giác ngộ thì cứ lo ham muốn lo trụ trước trong những cái việc đó. Thấy cảnh thì chạy theo cảnh, thấy sắc thì chạy theo sắc, thấy tiền thì chạy theo tiền, vân vân và vân vân. Chứ sự thật đâu có biết, đó toàn là ảo mộng hết. Ảo mộng hết. Chỉ có cái tâm linh chúng ta, cái tâm linh là gì? Tức là cái hiểu biết, cái điện lực sáng suốt của mình á. Mình phân biệt đây là bông đỏ nè, đây là cái đồng hồ và cái tấm lịch nè, đây là cái đó nè. Cái đó mà bây giờ mình luyện tập cái đó, mình tu tập cái đó nè. Càng ngày tu tập thì những cái đó nó bừng sáng ra. Nó sáng dễ sợ. Mình như Đức Phật là ngài hoàn toàn sáng cái tấm thấu đi. Còn mình thì ngược lại, hoặc là sáng chút không như đông đốn. Thì cái đó nó tùy theo mình nè. Đến cái phần thứ 31 đó, là cái tri kiến không sanh. Đó, ở trên đây là nói vũ trụ, mới vừa rồi đó là nói vũ trụ, bây giờ đây là nói tâm linh. Tri kiến là tâm linh, tri là, tri nghĩa là gì? Biệt, đúng rồi, kiến là thay, không phải kiến là không kiến đâu nghe. Thấy như biết nó đại diện cho tâm linh, phải vậy không? Thấy như biết là nó đại diện cho tâm linh. Bây giờ nói tâm linh là cái gì mình đâu có biết, làm sao mình diễn tả. Nhưng mà thấy được, thấy nè, biết, thấy cái này phân biệt cái gì đó là tâm linh đó. Là chỉ cho cái bản thể của tâm linh đó. Trước, cái đoạn trước này nè, thì Đức Phật nói cái bản thể của vũ trụ. Nó có một phần, nhất thiệt tướng. rồi bây giờ đây ngài nói cái tri kiến không có sanh, cũng như hồi nãy tôi nói đó, hồi nãy có cái câu trước mà quý vị mới vô nghe đó, vô sở tùng lai diệt vô sở khứ cố danh như lai, nên nghĩa là không đi đâu mà cũng không đến đâu. Khi chúng ta chết đó, nên nhớ kỹ, từ khi nào mà cái nghiệp lực mình nó quá dày đi, cái vọng tưởng vọng động mình nó quá nhiều, cho nên mình không làm chủ được, cho nên nó mới phải lâu kéo có cảnh giới này, có thế giới kia, có thế giới nào. Chứ sự thật trong khi đó mà cái tâm mình sáng suốt, sáng ngờ rồi đó, thì cái vấn đề chết rồi xả báo thân này, tâm linh chúng ta tự chủ, muốn về thế giới nào cũng được, muốn ở đây cũng được, hay là muốn về thế giới cực lạc cũng được, muốn thế nào gọi là nhất niệm thân tâm giới. Ví dụ như quý vị đã chết rồi đó, nhưng mà rồi mình ở lẫn quẩn trong nhà trong chùa thấy là buồn, được dùng một cái tâm linh đánh điện về thế giới cực lạc, nên mẫn đó là có công được cung đồng một nữ hay là quan âm thế giới các ngài tới đó, nếu là mình tự chủ đó là ta gọi là thành tâm Phật. Còn nếu mà hầu hết là bị cái nghiệp lực nó lâu cuốn, quý vị thấy không, sợ chết qua sớm rồi nó lâu cuốn, nó lập cặp lưỡi kêu không biết sanh về đâu, tiền lộ mang mang vị trí hài giảng đường trước mờ mờ không biết đi đâu. Cái sự thật đó, nếu mà mình tự chủ, mà muốn tự chủ như vậy đó, thì bây giờ hiện sống ngày nay đây nè, hiện tại quý vị mà biết mình coi thử mình tự chủ được mình chưa. Tự chủ là nghĩa là thế nào, muốn thức hầu nào thức, muốn tu niệm hồi nào tu niệm, đừng cho một cái gì bên ngoài nó làm chủ mình, thấy không? Thuốc đừng cho nó làm chủ mình, trà đừng cho nó làm chủ mình, rượu đừng cho nó làm chủ mình, sắc đừng cho nó làm chủ mình, vân vân. Đó thành chứ gì nữa, còn đòi gì nữa? Đó là thành rồi đó. Chào không? Được, không có gì đâu. Hoặc làm được mình làm được. Bị ký trượng phu ná dịch nhữ bất tân tự kinh như tấm quốc, kia đã là trượng phu như Phật làm được thì mình cũng làm được, bị ký trượng phu ná dịch nhữ mình cũng được. Bất tân tự kinh như tấm quốc, đừng nói cao đừng cứ cũng được, cứ phải làm bây giờ bắt tay rồi cũng dừng làm đi thì nó được, chứ có gì đâu, đừng sợ. Tại sao thái tử Tất Đạt Đa ngày làm được, ngài cũng sanh ra cũng có cha có mẹ, mà điều này khá ăn mình chút là ngài làm thái tử thôi, và thái tử mới khó tu à, thấy không? Thế mình dễ tu lắm, mình khỏe luôn à, không luôn. Còn cái nào mà nó cao quá là sao được nữa? Dạ, không có cao đâu.
Có một cái lý nó thế này đó, cho nên
lý sao mà
tâm linh một chút,
không
lý đó. Thì như vậy. Thế nhưng mà đến lúc thực hành như này, mỗi người còn kinh nghiệm.
Được, đây không nói là người được. Nói là một thiệt cái lý này đó, nhưng mà bởi vì cái nghiệp của mình nó dày đặc, tôi là khắc nghiệp, thấy không? Nói là bây giờ nói là thiệt, nói cho quý vị trong tâm thấy nó nhẹ nhàng quá phải vậy không? Nhưng mà ra khỏi về tới nhà biết không? Thấy không? Về tới nhà biết không? Nó giống như cụ ta, cho nên ta nói là cùng có căn tu hành mà có đạo bạn, phải ở cùng nhau, phải nhắc nhở với nhau, nhắc nhở dữ lắm. Cho nên trong đại chúng mà khi mà người ta vô ta phát nguyện ta tu rồi, ta phải theo một cái luật lệ rồi phải nhắc nhở, ai cũng phải theo như vậy, chứ không phải là người đi ở năm 15 rồi muốn làm 15, những cái người mới tới rồi phải bắt làm, không phải như vậy đâu. Cho nên người tu tập mà người làm việc nhẹ tu nó dễ lắm, mà người nghiệp nặng tới là 3 chìm 7 nổ 6 đinh đinh, không phải dễ đâu. Thì mình muốn lắm, nhưng mà ăn chay vô thì nó sốt ruột. Thấy không? Ăn bao nhiêu vô đỡ 14 gần cái 2 ngày thôi, là tối đó thấy là trong mặt hết cỏ chán nhá, rồi nói nhà nói thâu rồi cho ăn gì khác cho Phật ngủ rồi. Cái kiểu đó mình làm sao nó bị dụng mình dễ nữa. Mất có cái 2 ngày đó, ngày 14 ăn là còn dũng rồi nói chuyện rồi có rồi khác. Qua ngày đầu bị nó sốt ruột, có những cái khó lắm, nó bị dễ ăn chay xong à. Cái đừng có nói tới tu nó còn cái nghiệp đó nha, càng tu càng thọt hành thì nó phản ứng nó phá, cái đó nên nhớ kỹ á. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là quý vị sợ đâu, không phải ai cũng vậy đâu. Cái người mà nghiệp nhẹ tu á nó dễ, còn cái người nghiệp nặng nha, ta nói rằng phải càng thọt hành thì càng phá,
nó phá xanh sao vàng vọt, nó phá đủ hết đó. Chẳng hạn như đừng nói gì nó xanh này, quyết định mà cầm ba chân nhang mà nguyện tôi giờ cho con tường cát ăn tường tay, nó phá cũng đến nỗi bệnh này, bệnh rồi tiếp này, tiếp cái bị á, thấy không? Tôi mong nằm trên bao mơ nằm xuống đó, con người thêm thiệt càng tới lúc
đó là vụ đó, đó người ta đã kêu nói rồi đó.
Còn nếu mà tỉnh được á thì từ cháu nha, còn nếu mà không tỉnh thì cháu rồi là ô ô nữa. Nó như vậy đó, cái nghiệp nó nặng dễ sợ chứ không phải là cái vấn đề đâu. Cho nên á, khi mà mình thấy những người tu tập, những cái người tu tập hoặc là bạn hữu của mình hay là bà con của mình hay là mình thấy mà người ta lỡ, mà người ta gọi là thôi chí hay là nghiệp lực ta chống chọi không nổi mà người ta gọi là trở thù quá đó, thấy không? Mình phải thương người ta, cầu nguyện như thế mình được cười, cánh mình được cười nha. Tôi mới vô tôi ăn 10 ngày ra mấy ông mới ăn 4-6 ngày mà đừng được trở đùa rồi. Nên nó thường cái người vô tu trong chùa cũng vậy, trừ các người ta chưa biết đạo mà ta nói ăn tại sao cái ông đó ông vô ông tu mà ông không có niềm trì giới luật này kia kia nọ, cho cái nghiệp nó khảo, nó khảo dữ lắm trong hai thường đâu. Vì vậy cho nên phải có bơi là phải có luật lệ, là phải nhắc nhở, là từ những là đủ cách để mà hướng dẫn. Cho nên hướng dẫn một người tu tới nơi tới chốn á không phải là vấn đề dễ. Cái nghiệp lực thạnh đại nên được tu nhi năng tâm tự nhãn năng chính tất cả bữa trước tôi giảng rồi đó. Cái sức nghiệp của mình nó nặng lắm, coi như vậy đó. Nói thì Đức Phật dạy thì coi như dễ, đúng như vậy đó. Nhưng mà khi bắt tay vào công việc làm là khá vấn đề. Nhưng mà nói như vậy không phải là mình không cố gắng, cố gắng đi, cố gắng rồi sẽ được chứ. Mình phải dành ra sức cố gắng chứ không phải nói như tới rồi là hàng tôi đầu hàng với vui điều kiện đâu, không phải vậy đâu. Nên là phải cố gắng để mình tranh đấu. Bây giờ nói tới tri kiến nó không có sanh ở trong cái phần thứ 31 này, ông tôi Bồ Đề, nếu có người nào nói như thế này nè, nói Phật nói ngã kiến, thì kiến của tôi chắc chặt thì ngã đó, nhân kiến chắc chặt thì người, chứ kiến này là chắc, chứ mà kiến là thấy đâu, kiến này cố chấp. Chúng sanh kiến tức là chắc chặt chúng sanh, thọ giả kiến là chắc chặt trong cái vấn đề thọ, thọ giả này. Ông tôi Bồ Đề, cái ý ông nghĩ gì sao? Cái người đó có hiểu được cái nghĩa của tôi đã nói không? Họ hỏi ngài Tu Bồ Đề nhỉ? Ngài Tu Bồ Đề ngài nói bạch Thế Tôn, không khó hiểu quá đi. Phật nói coi vậy chứ mà không phải dễ hiểu đâu. Người đó không hiểu được cái nghĩa của Đức Như Lai nói đâu, đã nói sở thuyết đó. Đây nè, thị nhân bất giải Như Lai sở thuyết nghĩa. Những cái người đó họ không có hiểu nổi cái nghĩa lý của Như Lai đã nói đâu. Như Lai đã nói vạn vật đồng bản thể, con người đồng thể đại bi, giống như nhau, không phải vậy. Đó, ngài Tu Bồ Đề, vì sao Thế Tôn nói? Bởi vì Thế Tôn đã nói rằng ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức không phải là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, đó mới gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. À, đó là mệt tài nhất đầu nhất ấp mấy cái vụ đó. Có nghĩa là như thế này nè, bởi vì Đức Như Lai á, sở dĩ mà ngài nói ra có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến là vì chúng sanh nó cái bệnh nó nhiều quá, nó chấp quá đi. Bây giờ ngài muốn sở những cái bệnh đó, thấy không? Chứ còn nếu mà làm bệnh rồi á thì ngài nói chứ nữa, cái người mà làm bệnh rồi thì thuốc đem thuốc bỏ bao giờ ra. Bởi vì bệnh còn, cũng như bây giờ mình hiểu tại sao mà dưỡng đường còn, nhà thương còn, là tại bệnh rất có. Chứ nếu mà mình ăn đậu nước vô mè giảng như tôi là dưỡng sinh hết á thì mấy chỗ nào đóng cửa thì không có bệnh nhân luôn. Thấy không? Cái vấn đề Đức Phật nói như vậy. Sở dĩ mà Đức Phật có nói có chia ra kinh điển, rồi có chia ra ngã kiến, nhân kiến để mà cho chúng ta thấy, để chúng ta bớt bỏ cái đó đi, là vì giữ tùy bệnh giữ dược theo cái bệnh mà thành phố. Thì này ông Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề phát cái tâm vô, người nào mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác á, tức là người nào mà phát cái tâm cao thượng, phát cái tâm muốn thành Phật á, thì đối với tất cả sự vật phải biết như vậy đó. ưng như thị phi, phải biết cho nó đúng như cái nghĩa mà đã giảng trước đó, trước đây tôi mới giảng nãy rồi đó. Phải thấy như vậy đó, phải hiểu biết như vậy đó, rồi phải thấy như vậy đó, phải tin giải như vậy đó, chữ như thị này là chân lý. Là Phật nói không sai đâu. Phật nói rằng vạn vật này vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới đồng một thể thôi. Tại vì mình chưa tới cái trình độ đó cho nên mình cứ mơ mơ màng màng. Hồi nãy tôi giới thiệu tôi là tí dụ tôi muốn chuyện đó. Chứ nếu mà mình mà cứ bừng ngộ lên được rồi nè,
hay luôn.
Cho nên khi mà mình bừng ngộ đem cái thân này liền như to như bụi để mà rải lên, để mà tỏ cái sự thân quan cúng dường cho Đức Phật cũng xứng đáng. Cho nên vậy đó, khi mà hiểu được đạo rồi, cho nên Ngài Quán Đức đó thấy Ngài biết được đạo Đức, cho nên đem cái thân này mà làm cái đuốc để thắp sáng cho chiếu khai những cái vô minh cho thế nhân. Ngài đó có thấy gì đó nghe. Còn mình tại vì mình chắc cái thân này động tới là sợ, động tới là sợ phải chết, thấy không? Chứ còn sự thực ra nếu mình như thị phi, như thị kiến, như thị kiến giải không sanh cái pháp tướng, nghĩa là không bao giờ vọng sanh ra có cái tướng nó ca hai, ca ba, ca bốn mà nó chỉ là một thôi đó. Này không tu Bồ Đề đã nói cái pháp tướng thì Như Lai nói tức không phải là pháp tướng, đó mới gọi là pháp tướng. Pháp tướng là gì? Tức là cái tướng của sự vật. Cái tướng của sự vật đó, Như Lai đã nói đó. Như Lai nói cái tướng của sự vật đó tức là không phải cái tướng của sự vật, bởi vì nó có thể nó đâu nói, thấy không? Mà nó không phải cái tướng của sự vật đó mới thiệt là pháp tướng, nghĩa là nó không có thể diễn tả được thì cái đó mới là cái tướng của sự vật, còn diễn tả được là còn kim bao, mà còn kim bao thì không phải. Cho nên tôi nói bữa nay thì nó bữa phải nói lý cao, chịu nổi nổi thì cũng phải đáng chịu. Bây giờ đây cái phần thứ 32 này tức là cũng là phần chót của kinh này, Phật nói ứng thân quá thân cũng không phải là thiệt. Đức Phật vì chúng sanh cho nên mới ứng thân tùy niệm sanh đời, thân tượng sáu đâu phải là thiệt. Quá thân cũng vậy, nhiều khi Ngài vì muốn độ cho những cái loài ngạ quỷ, Ngài quá thân là một vị Bồ Tát để mà độ cho những loài ngạ quỷ, thì tất cả những cái ứng thân quá thân đó không phải là thiệt. Khi trên không phải là, không phải là thiệt. Pháp thân nếu muốn nói thì mới là thiệt. Nếu muốn nói là chân tự thì pháp thân diễn pháp với di thân, cố giới là pháp thân. Còn ứng quá thân á là cái chuyện tùy duyên ứng biết. Thêm mà đã là tùy duyên thì nó có thiệt. Ví dụ như bây giờ thấy ở trong một cái bài cột nó dữ quá đi, nó ăn nuốt lẫn nhau, nghĩa là nó giết hại lẫn nhau, mà nó giết hại tới tới gì nữa là chúng sanh ở trong đó luôn đó, thì Đức Phật nhiều khi Ngài thấy đau khổ nó tạo tội nghiệp từng ngày quá hiện, thì cái quá hiện nó coi nó thông nó cộng đọc truyền thông mình biết đủ chữ hết rồi. Này ông Tu Bồ Đề, nếu có người nào dùng bảy món báo hôm giảng rồi đó, bảy món báo là một là vàng, bạc, lưu ly, ngọc lưu ly, ngọc pha lê, ngọc sa cừ, bản nỏ, gì nữa, xích châu. Đó, bảy món báo đó. Nếu mà người nào mà đem đầy đủ bảy món báo, nghĩa là trải qua vô số thế giới để gì? Để mà tu thi. Là ý muốn nói như thế nào? Cái người mà đem một cái của báo như vậy đó để mà bố thí khắp hết vô số thế giới, A Tăng Kỳ thế giới, tức là vô số thế giới đó, đó là một chuyện này. Rồi nếu có người thiện nam thiện nữ nào mà phát cái tâm Bồ Đề, thọ từ cho đúng mức với cái kinh này cho đến một bài kệ bốn câu thôi, thì cái người thọ từ đọc tụng vì người giảng nói, thì cái phước đức mà bố thí bảy món báo khắp vô số thế giới kia so với lại cái người thọ kỳ tập tụng và hiểu được cái kim cang này, thì cái phước của cái người sau này nghĩa là cái phước thắng hơn trước. tới để chấm tại xong Đức Phật cứ so sánh cái này hoài. Hôm nay là coi như là 4-5 chỗ rồi. Là bởi vì quý vị nhớ nè, cái này nhớ được một chút nè. Nghĩa là tiền kho bạc chưa bạc lắm lắm nào mà trong mấy cái câu này nếu quý vị hiểu được. Không có vàng bạc ngọc ngà trong báu nào mà nó quý bằng khi mà quý vị hiểu được cái chỗ này là bởi vì dù cho bảy món báu, dù cho cái lòng tốt đem cho khắp thế giới, vô lượng thế giới, nhưng mà đó cũng là sự vật thôi. Đó cũng là sự vật. Sự vật đó là phụ, mà tâm linh là chính. Điều đó đó. Cái sau mà sở dĩ Phật cứ so sánh người nào mà thọ trì kim cương này cho đến chỉ một bài kệ 4 câu, cái thọ trì này không có nghĩa là đọc 4 câu thôi đâu, không phải vậy đâu mà hơn không chưa được đâu, hay là chỉ là đọc tụng hay là gì người giảng nói qua lo nợ không, là cái người nào mà đạt được, mình phải nói cho rõ ràng là đạt được cái lý kim cương, đạt được cái lý của kinh này, đạt được cái lý của một bài kệ 4 câu này để mà nhi người vẫn nói, thì cái đó bởi vì tâm linh khi nó bùng nổ rồi thì thế giới này đại địa vô khốn khổ. Khi mà tâm linh mà bùng nổ rồi, quả đất này không còn một tóc, thì em bây giờ mình còn buông trong cái mê, cho nên mình cứ cho đại địa là lớn, núi Tu Di là cao, biển là rộng, thấy không? Nhưng mà cái chân tâm của một khi á mà nó chưa là nó gì, cái chân tâm một khi mà nó bùng nổ rồi á, thì cái chân tâm nó chân tâm tức là kim cương thánh á, cái thánh kim cương á, trong kinh Lăng Nghiêm thì nó chân tâm mà kinh này mà phải nó kim cương kim cang á. Đây là tôi nói cái ví dụ như quý vị thấy nè, cái thánh kim cương của mình á, nó rộng lớn bao la, hay là cái chân tâm của mình nó rộng lớn bao la cũng như biển cả nhỉ. Còn cái tâm mà hiện bây giờ, cái tâm mà nó nằm ở trong thân tứ đại này nè, cái thân mà gọi, cái tâm gọi là cái vọng tâm này nè, thì nó giống như cái cục bọt ở trên cái biển cả. Tại vì hiện bây giờ mình chưa có bừng ngộ, cho nên mình thấy cái cục bọt với lại nước của biển nó khác, thấy không? Chứ khi mà mình bừng ngộ rồi á, thì cái tâm vọng của mình hiện bây giờ đây nè, nó giống như là một cục bọt nằm trên biển, mà cái chân tâm của mình nó giống như một cái biển cả đại dương bao la. Hiểu gì vậy đó? Nó hay vô cùng. Vì thế cho nên Đức Phật nói rằng, dù cho cái đen nói gì mà nói chuyện bảy báu bên ngoài, đem hết tất cả đồ quý báu bên ngoài bố thí á, thì cái phước đó nó có hạn. Cái phước đức mà cái phước đức thù thắng á, là phải nhận trong được cái kim cang thánh của mình, và dùng cái trí tuệ nhận được cái kim cang đến ba la mật đó, thì cái đó nghĩa là vô cùng đặc biệt, không thể dùng cái gì nói được, nó cao quý vô cùng. Cho nên cuối cùng ngài nói nè, vì sao Văn Hà, vì sao, vì người diễn nói á, thì họ không có chấp tướng như bất động, cũng như bất động. Vì sao nhất thiết hữu vũ pháp như mộng biển bào ảnh, như lộ dược như điện ứng tác như sự lấy? Bởi vì sự vật ở giữa đầu này á, như tôi nói sự vật ở giữa đầu này kêu là các pháp thế gian thuộc hữu vi, sự vật á, như đường ngon giấc mộng đắm phiền, như đồ giả dối không bền đặt, như bọt tiêu tan mất chất kỳ, như bóng bên hình không lại có, như sương trên cỏ nắng còn chiếu, như đồ như luồng điện nhoáng không tồn tại. Nhận xét như vậy nó mới thật chứ. Trong bốn câu này dịch ra đó, nhất thiết hữu vi pháp, trong tất cả các pháp hữu vi là cái pháp của mình thấy này, thấy này, kể cho thân mình nữa, như mộng uyển bào ảnh, như chim bao, uyển là giả dối, bao là bọt bọt nước, ảnh là cái bóng, như lộ, lộ là cái xương móc, nó nằm trên cỏ ngọn đỏ á, dịch như điểm, điểm là cái chốt lại, trời cũng chốt là cái chốt lại. đó, cho nên sao mà tương tác như thế, phải quan sát như vậy đó mới nhận chân được cái lý kim cương. Khi Đức Phật nói kinh kim cương này rồi thì ngài trưởng lão Tu Bồ Đề và các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, ưu bà tát, ưu bà di đó nhớ, là cộng sự nam cộng sự nữ, còn Mưu Cô là đứng dạng nào là nói nghe cho nghe, đứng về Sa Di Ni, Sa Di Ni với tỳ kheo ni đúng chưa? Sa Di Ni nói chuyện gì sao? Sa Di Ni là cũng nằm ở trong thấp chúng này nó tứ chúng thôi. Và các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, tất cả người trời ở trong thế gian, kể cả các cái hàng A-tu-la nghe Đức Phật nói kinh này rồi đều rất quan hỷ. Đó, không biết quý vị nghe rồi có quan hỷ không? Chắc quan hỷ. Kêu là tín thọ phụng hành, tên tên chắc chắn chắn tín, thọ là lãnh thọ, phụng hành là từ nay về sau mà làm sao để cho cái kim cương tính của mình phát lộ. Bởi vì cái chất kim cương là cái chất phá hoại tất cả các chất, các chất khác không thể phá hoại kim cương. Tâm mình cũng vậy, tâm mình chiếu phá các sự vật, chứ sự vật không chiếu phá tâm mình được, trừ mình quá quá tối, quá tối. Nhưng mà tối thì nó cũng ba bọc nó thôi, chứ nó không mất đâu. Rồi chúng khác kiếp này cái lỡ làm thì là chúng khác tu. Nhưng mà theo tôi nghĩ kiếp này mình giải quyết cho nó xong luôn, tôi biết kiếp khác rồi mình nhớ chút tu được không? Và thằng quý vị gắn là kiếp này giải quyết cho nó xong đi, nhất đoạn nhất kết đoạn. Cho nên có cái bài bài tán trong kinh Kim Cang này: đoạn như sanh tín tuyệt tướng siêu tôn, đấu vong môn pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng, tứ cứu dung thông, phước đức thán vô cùng. Nam mô Kỳ Viên Hậu Tượng Phật Bồ Tát. Bởi vì Đức Phật nói kinh Kim Cang này tại ở nơi kỳ hoàng tinh xa, kỳ tạo cấp của đặc viên. Bây giờ tôi giảng cái bài tán này hay vô cùng. Đoạn nghi sanh tính, Đức Phật ngài nói rằng ngài diễn tả kinh Kim Cương này là chắc chắn không có gì nghi ngờ hết, tại mình hiểu chưa thấu, tại vì mình hành chưa tới nơi. Cho nên ngài khuyên trong hàng các chúng đệ tử của Phật, đoạn nghi là phải dứt hết cái lòng nghi đi, để chi sanh tín, tức là sanh cái lòng chánh tín mà tu tập. Phật nói không có sai, chứ mà tôi là đoạn nghi sanh tín. Tuyệt tướng siêu tôn, tuyệt là dứt, dứt cái tướng. Tướng là gì? Giả tướng, nhân tướng, chúng thành tướng và thọ giả tướng. À, tức như là tuyệt tướng siêu tôn, nghĩa là mình phải dứt từ tất cả những cái tướng đó đi, tập làm bỏ nó đi, tuyệt dứt, dứt mình đi. Cuộc đời mình sở dĩ mà cái kim cương tính của mình không hề hiểu lộ là tại vì hết ngã tướng là nhân tướng, hết nhân tướng là chúng sanh tướng, hết chúng sanh tướng là thọ giả tướng, cứ như thế mà quanh quẩn quẩn quanh. Bây giờ tuyệt tướng siêu tôn, siêu nghĩa là vượt lên những cái tôn chỉ mà Phật nói. Phật nói rồi còn ghi lại thành kinh thành điển này, đó là một cái tôn chỉ tầm thường. Thì cái lý kim cương này phải vượt lên nữa thì nó mới thấu triệt, chứ là tuyệt tướng siêu tôn, đấu vong nhân pháp giải chân không. Đấu, đấu vong tức là phải nhanh chóng, từ đốn là phải nhanh chóng, vong là, vong là gì? Quên đi, phải nhanh chóng quên đi. Quên đi cái gì? Nhân pháp, nhân là người là ta, pháp là sự vật. Sở dĩ người đời mà cứ bị nhân rồi pháp rồi danh ngôn ba cái bệnh đó nha, bệnh nhân là người, người của ta đó, pháp là sự vật, danh ngôn ba cái bệnh đó thiệt ra làm sao mình phải lo mình trị cho được. Đúng vong nhân pháp tức là đừng có nghĩ cho thân mình là thiệt có, là thường còn, là vĩnh viễn. Cái bệnh của chúng sanh là ai cũng cứ nghĩ cứ lo cho thân mà không lo cho tâm. Bây giờ đây mình biết như vậy, đốn vong nhân cũng vậy, mà pháp, pháp là gì? Là sự vật. Nhà cửa ruộng vườn đất đai xe cộ, tất cả những cái pháp đó nó cũng là dạng giống, nó đâu có gì hết.
không có gì hết đó.
Đúng lòng nhân pháp.
Rồi tới cái danh ngôn ở trong cái trên lên do nhân pháp, cái danh ngôn, danh ngôn là lời nói.
Lời nói mình cũng phải đốt phá đi, bởi vì vì cái lời nói đó mà gây quan, gây thù, gây hận đủ thứ hết. Bây giờ cái lời nói đó mình nên lo niệm Phật nè, tụng kinh nè, đọc lại cái chân lý của Phật nè. Lời nói mình nói sẽ thành khuôn vàng thước ngọc, chứ đừng cho nên từ hồi nào tới giờ mình có hai cái nghĩa mà mình khổ. Cái nghĩa thứ nhất á là mình nói quá nhiều và khẩu nghiệp cũng khổ, mà ngược lại người ta nói quá nhiều mà mình cứ nhận cái lời người ta nói mình cũng
khổ. Hai cái điều này cũng bây giờ bớt nó đi. Cái bệnh gọi là cái bệnh danh ngôn á, mình nói cái gì là mình nhận thâu thâu vô rồi khổ lưỡi ngủ không được, ăn không được, sinh sao dày dột hết. Có 4-5 lần nói thôi mà có 2-3 tháng là không uống thuốc gì mạnh hết rồi chứ ha. Khi mà nó khổ lại cho mình nói ra, ví dụ là chửi mình đi, ví dụ họ mắng mà chửi mình nói là thậm tệ mình đi, thì cái lời nói đó, cái chửi cái mắng đó nó có dính dấp gì của mình đâu, nó vô đâu trong của họ làm sao kể hết chứ. Mình thản nhiên đi, thấy không? Tại vì mình trong vô cho vô cho nên khổ. Người đời cái khổ nó cũng dữ lắm mà, bây giờ làm sao bớt cái đó? Bớt cái đó là một sắc tu rồi, một kiếp tu rồi. Quý vị khỏi niệm Phật nhiều, khỏi tụng kinh lễ Phật nhiều đi nữa, nhưng mà quý vị cứ tu dừng cái đó cho đi. Ai nói gì nói, phải cũng được, trái cũng được, cái công chuyện của mình làm, cứ giữ theo cái lương tâm mình làm cái đúng thôi. Còn cái chuyện người ta nói phải người ta khổ lắm ở ngoài đời á. Ta nói rằng ít ta nói thêm nhiều, có nên nói không, họ không có sợ tạo nghiệp. Cho nên là cái ngày mà 100 tuổi nó yếu rồi á, thì quỷ sứ nó vô nó gì đó, chàng chỉ ba cái nó đứng 2-3 ông là tại nguyễn thị. Rồi dẫn tới vui vui vương điện tượng những cảnh này tiền nó chối tới nó chối dặn có rồi. Hồi đó vui vui tôi nói cho tôi đã xong đâu, ở trong nó chiếu cái hương nó chiếu hết, nó chiếu hết. Hồi đó ngồi đâu mà mấy người này nói gì là sẽ xỉ xỏ xỉ xỏ, không có thứ gì trong hết á. Chứ là duyên vương điện thượng nghiệp cảnh đại tiền, vị nam duyên phù đời tôi không thiếu. Vì vậy cho nên đó, có nhiều người nó kể đó, để tôi nói cho nó xuống dụng được chuyện nào quỷ sứ nó chắc lưỡi hay. Thì nói tới đó thôi, ai cứu giảng đâu Phật xuống mà con ưu nước mắt cho Phật. Tôi nói thì những cái câu đó hết rồi, cái câu đó hết rồi mà chúng sanh có à. Khi mà cái lưỡi giận họ nổ lên, không cần Phật cái xuống nộn bên không cần nữa, còn ngơi lưỡi nhát Phật nữa. Cho nên mới có cái câu kêu là đốn vong lên pháp giải chân không, nghĩa là mình phải nhanh chóng để mà quên, để mà dứt, để mà bỏ cái nhân và pháp. Nhân là chỉ chân mình, nhân là người là người mình đó, pháp là sự vật. Giải tức là hiểu cho được cái lý chân không, không nhưng mà không phải không trơn. Phật nói chẳng hạn như Phật nói là niết bàn giống như là không tịch, nhưng mà không phải cái không đó là không trơn đâu, không có cái gì đâu, không mà có không biết bao nhiêu diệu dụng đặc biệt cái trong đó. Cho nên mới gọi là chân không, là cái không mà cái không chân thật có. Cũng như bây giờ điện đó, cái năng lực của điện quý vị thấy nó có đó cũng có, nhưng mà cái sức mạnh vô cùng, tâm linh của mình cũng vậy, mình đâu có thấy được, nhưng mà đặc biệt vô cùng. Tức là đốn vong nhân pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng, nghĩa là làm sao cho cái trí bát nhã của mình á, nghĩa là nó thể hiện lốt mới giải quyết được cuộc đời, mới tu tiến được. Nếu cho nên quý vị làm sao á, ngắn mà mỗi ngày thêm từ một chút trí tuệ thôi, đừng có nhiều, mỗi ngày nó có thể từ 10 gram trí tuệ, từ 10 cái này khổ lắm.